Lúc nào Giáng Hương cũng xoắn lấy Hà như cố tình tách Hà ra khỏi Ngân. Ngân tự nhủ. Cũng là lẽ bình thường, đất trời còn thay đổi huống chi con người. Nhưng cô vẫn buồn và nhớ đến cồn cào bao nhiêu lần bộ tứ tụ tập ở nhà mình. Cô nhớ những tiếng cười vô tư của cả nhóm. Nam cười thường không thành tiếng, Thúy Íp vẫn trêu là tiếng cười duyên, cười dáng, cười vàng, cười ngọc. Tiếng cười của Thúy luôn luôn to nhất, mà cứ gì cười, Thúy nói cũng oan oan nhất bọn. Hà cười khanh khách hồn nhiên. Bây giờ bộ tứ tan rã thật rồi. Mỗi thành viên bị xé, bị ném về một hướng. Có cố đến mấy cũng không thể nào chèo chống về phía sau được nữa. Thúy vẫn chẳng có tin tức gì. Không ai nhìn thấy Thúy và không ai hay biết cô đi đâu. Thời gian vừa qua đã vắt cạn kiệt niềm hy vọng của mỗi thành viên trong gia đình bà Viên. Bà Viên thôi không khóc sụp sùi, nhưng bà gầy rộc, dù trước kia bà cũng chẳng béo tốt gì. Mỗi lần Ngân đến đều bắt gặp bà lặng lẽ ngồi khâu áo len như cái máy. Bước chân vào đến căn nhà ấy, cô có cảm giác thời gian đã vĩnh viễn dừng lại ngoài ngõ. Nhà vắng im lìm, không ai nói với ai câu nào. Ngân chẳng biết an ủi bà Viên ra sao, chỉ quanh quẩn chơi một lát rồi về. Cô vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó, Thúy xuất hiện trước cửa nhà mình, cười toá lên rồi lao vào ôm cô thật chặt. Hay ít nhất, Thúy cũng viết cho cô vài chữ, thông báo tình hình của mình giờ ra sao. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự chờ đợi không kết quả. Ngân vẫn cứ cố huyễn hoặc mình bằng những hy vọng mỏng manh, mặc dù biết trước chẳng thành sự thật bao giờ. Lớp của Thúy cũng phân đoàn đi thực tập. Khoa đã gạch tên Thúy. 4 năm học dở dang không để lại chút gì có ích. Thúy đã mơ lắm đến ngày mình tốt nghiệp, đi làm, có nhiều tiền để cuộc sống đừng bị phụ thuộc, đừng khốn khổ như bây giờ. Thúy đã từng bảo. Dường như Ngân sinh ra là để làm cô giáo, Ngân hợp với cái nghề đó lắm. Còn Thúy chẳng biết sinh ra để làm gì, Thúy chưa thấy mình phù hợp với nghề gì cả. Lúc ấy Ngân đã nói đùa rằng Thúy chỉ thích hợp với việc săn bắt cướp. Tên cướp nào mà nghe tiếng Thúy quát chắc chắn bủng rủng chân tay vì sợ, cần gì đến súng đạn cho tốn tiền. Mới đó mà đã thành xa lắc. Có lẽ nào giờ đây Thúy chỉ còn là kỷ niệm, những kỷ niệm êm đềm mà gợi đau xót khôn nguôi. Ngân không mấy tin vào số phận, tin vào sự sắp đặt của một đấng siêu nhiên huyền bí nào đó. Nhưng đã từ lâu, cô có cảm giác bước vào cuộc sống, Thúy khó có thể được yên bình, hạnh phúc. Chính mẹ Ngân cũng đã từng nói vậy. Phải chăng điều ấy toát lên từ chính tính cách của Thúy? Quyết liệt, bướng bỉnh mà không thể thắng được hoàn cảnh xung quanh. Những lần nhớ Thúy, Ngân hay mở sắp ảnh cũ ra xem ảnh của riêng bộ tứ từ những ngày xửa ngày xưa. Bao giờ chụp ảnh bên nhau, cả 4 đứa cũng cười thật tươi. Nhìn ảnh, dường như mọi ưu tư, phiền muộn đều không thể bén mảng gần bộ tứ. 7 năm qua rồi, những tấm ảnh 4 đứa chụp chung với lớp từ thời đầu cấp 3 đã có sắc ố vàng. Hồi ấy, nhìn đứa nào cũng ngây ngây ngô ngô đến tức cười. Nam mắt nhìn như ngố, Hà mặc quần ngắn cũng cỡn, Ngân ve vẫy đôi bím tóc, còn Thúy chống nạnh chìa môi làm trò cười. Cả lớp còn bé xíu, bây giờ đã mỗi đứa một nơi. Thành viên gần gũi nhất của lớp 10A2 ngày ấy với Ngân bây giờ chính là Hà. Chẳng hiểu sao Nam đến nhà Ngân vào lúc hơn 9 giờ tối. Giờ đã muộn cho một cuộc viếng thăm. Ngân vừa đi dậy về, mũi vẫn đỏ ửng vì gió rét. Cô thấy ngạc nhiên khi Nam đến. Hai đứa ít gặp nhau sau vụ đi tìm Thúy khắp thành phố. Nói cho đúng hơn, Nam có tìm gặp Ngân, nhưng cô toàn lẩn tránh. Thật tâm, Ngân không muốn mình đối xử tệ với Nam như vậy. Nhưng cứ nhìn mắt Nam, cứ nhìn thái độ của Nam thì cô hiểu. Nam chưa chịu nghĩ khác đi. Chưa bao giờ Ngân thấy Nam nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng đến thế. Vừa tha thiết, gian xin, cầu khẩn, lại vừa ánh lên một quyết tâm nào đó. Và Ngân thấy sợ. Từ trước đến nay, đã bao giờ Nam thế đâu. Cậu luôn luôn là anh chàng hiền lành và ba phải giữa 3 cô gái của bộ tứ. Tiếng nói quyết định của nhóm trong chuyện gì đó dường như không bao giờ là tiếng nói của Nam. Cậu chấp nhận ý kiến của mọi người như thể đó là chân lý. Thế mà nay, Nam tỏ ra bướng bỉnh và quyết đoán hơn nhiều. Đã bao lần Nam hỏi Ngân. Ngân có quyền chấp nhận hay từ chối Nam, nhưng Ngân không thể nghi ngờ và nghĩ xấu cho Nam. Ngân hiểu điều Nam nói, nhưng chuyện tình cảm của Nam với Hà vẫn còn ám ảnh Ngân, vì thế cô không thể vui vẻ với Nam như trước. Ngân kéo rộng cánh cửa, mời Nam vào nhà, không quên kín đáo quan sát Nam. Cậu ta lù xù trong chiếc áo khoác to tướng, trùm kín cả mũ trên đầu. Không đợi Ngân mời, Nam tự nhiên kéo ghế ngồi, hỏi luôn. Năm nay Ngân ăn Tết ở trên bà ngoại phải không? Ngân ngạc nhiên. Sao Nam biết? Nam cười không trả lời. Ngân đoán chắc là Hà nói. Có nghĩa là dạo này Hà với Nam vẫn gặp nhau. Bộ tứ giờ chỉ còn ba. Ba thành viên rời rạc trong một mối quan hệ hững hờ. Họ chỉ như những người quen, chứ không phải là bạn thân đã gắn bó với nhau suốt 7 năm trời. Có lẽ nào sự kiện Thúy ra đi đã làm cho tất cả tan vỡ một cách nhanh chóng thế? Hay đã có sự nứt rạn ngầm mà cả bốn đều không hay biết, không để ý? Chỉ biết rằng giờ đây, tất cả đều đổ vỡ. Sự đổ vỡ không thể nào cứu vãn, không thể nào hàn gắn. Ngân thấy sốt ruột vì Nam cứ ngồi im, chẳng biết cậu ta định nói chuyện gì. Dường như hiểu được tâm trạng của Ngân, Nam bắt đầu nói chậm rãi. Nam cũng chuẩn bị đi thực tập. Đã có danh sách rồi Ngân ạ. Lẽ ra Nam được thực tập tại địa bàn Hà Nội, nhưng Nam xin đi xa. Ngân buộc miệng. Sao lại thế? Mà Nam xin đi đâu? Nam xin đi tận Quảng Ninh cơ. Về cùng báo Hạ Long với một thằng bạn cùng lớp. Quê nó ở đấy mà. Ngày mai, Nam cùng bố về quê nội. Chắc là từ giờ đến khi Tết ra không còn được gặp Ngân nữa. Ngân vẫn chưa hết ngạc nhiên vì chuyện thực tập của Nam. Cô hỏi dồn. Sao Nam lại xin đi tận Quảng Ninh? Đi xa thế làm gì cho khổ ra? Mà tại sao mẹ Nam lại cho đi? Ở Hà Nội có phải thuận lợi hơn không? Nam cười, cái cười bướng bỉnh, bất cần. Không chỉ Ngân ngạc nhiên, mà cả bố mẹ Nam cũng ngạc nhiên không kém. Thật ra, Nam cũng chẳng biết mình về Quảng Ninh vì lẽ gì nữa. Quê quán không phải, người thân không có, để đi chơi thì lại càng không. Nhưng Nam có cảm giác mình phải khác đi. Ngân đừng nhìn Nam như thế. Nam thấy mình không thể sống mãi thế này được, sống như không phải là mình. Giọng Ngân nhỏ dần. Nam nghĩ như thế ư? Không chỉ riêng Nam, mà cho đến giờ thì Nam biết cả Ngân, cả mọi người xung quanh đều nghĩ như vậy. Có bao giờ Ngân cho rằng Nam chỉ là một thứ tầm gửi hay không? Trước câu hỏi của Nam, Ngân trở nên lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Một thứ tầm gửi? Sao Nam lại hỏi thế? Cô đã từng thấy Nam thiếu bản lĩnh, thiếu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nhưng cô chưa gây gắt đến nỗi so sánh Nam với loài tầm gửi. Ngân chỉ tự nhủ. Ở trong hoàn cảnh ấy thì Nam thế là dĩ nhiên. Mà cứ vì Nam, ngay cả Hà cũng vậy. Biết đâu nếu rơi vào vị trí của Nam, Ngân cũng thế. Nam vẫn tâm sự bằng giọng buồn. Nam tiếc mình không nhận ra điều này sớm hơn. Nam đã sống như một cái máy dưới sự chỉ đạo của mẹ. Là một thằng con trai mà Nam không có bản lĩnh để quyết định một việc gì, dù nhỏ nhất của bản thân. Nhất nhất Nam đều theo ý mẹ. Làm gì, đi đến đâu cũng có sự sắp xếp trước rồi. Nam chán ngán cuộc sống như thế. Nam chán ngán sự giam hãm trong những quan tâm bảo bọc của gia đình. Nam cảm ơn Ngân, bởi lẽ chính nhờ Ngân mà Nam nhìn nhận ra điều ấy. Nam tự ý đổi địa bàn thực tập, dù mẹ Nam không muốn, chỉ đơn giản để Nam có được cảm giác đấy là việc của mình, do mình tự quyết định. Ngân nhìn Nam đăm đăm, cô thấy hiện diện trước mình là Nam khác hẳn. Điều gì đã làm Nam thay đổi đến vậy? Vì cô ư? Không, Ngân có làm gì để khiến Nam thay đổi suy nghĩ và tính cách vậy đâu. Nhưng rõ ràng Nam đã bản lĩnh hơn, rắn rỏi hơn. Bất giác, Ngân nắm chặt tay Nam. Nam nghĩ thế là đúng. Ngân tin rằng Nam sẽ thuyết phục được bố mẹ. Nhắc đến bố mẹ, Nam lại thoáng buồn. Cậu kể cho Ngân nghe cuộc chiến tranh kịch liệt giữa hai mẹ con mấy hôm trước. Biết Nam tự ý thay đổi nơi thực tập, thoạt đầu mẹ cậu không tin. Rồi sau đó bà ngạc nhiên đến cực điểm. Với bà, việc Nam tự đưa ra một quyết định gì đó mà chưa hỏi ý kiến mẹ là sự phi lý không thể nào chấp nhận. Bà ra lệnh cho Nam đến trường đổi lại lần nữa, nhưng cậu khăng khăng không nghe lời. Cuối cùng, bà đành tự mình đến trường Nam, nhưng không thể đổi khác được. Danh sách sinh viên đi thực tập các nơi đã được đóng dấu, gửi về từng địa phương. Giả lại, vẫn còn đơn của Nam tình nguyện xin đổi nơi thực tập. Bao nhiêu ngạc nhiên chuyển hết thành cáu giận. Bà tuyên bố kệ xác Nam, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Và căng thẳng hơn là, đừng có mẹ mẹ con gì với tôi nữa nhé. Nam chỉ biết đối phó bằng cách im lặng. Điều ngạc nhiên là bố cậu lại về phe con trai, khuyến khích. Con cứ theo quyết định của mình. Có gì sai trái hay nguy hiểm đâu. Mẹ con chỉ giận một hai ngày thôi, chứ giận làm sao được mãi. Mấy hôm nay, không khí trong gia đình luôn luôn căng thẳng. Mẹ Nam bỏ cả bán hàng để ở nhà. Dù sắp Tết, hàng hóa bán nhanh hơn. Nam áy náy, nhưng cậu không cảm thấy mình có lỗi. Ngân chỉ biết an ủi Nam. Rồi mẹ Nam sẽ hiểu thôi mà. Nam yên tâm đi. Đã có bố ủng hộ con gì. Đây chỉ là việc nhỏ. Còn bao nhiêu việc lớn trong đời cần sự quyết định của chính bản thân mình. Làm sao mẹ Nam có thể thay Nam được tất cả? Nam gật đầu nhẹ nhẹ. Lát sau cậu đứng lên bảo. Ngân cho mình thắp hương lên bàn thờ bác. Ngân đưa cho Nam bao diêm cùng mấy thẻ hương. Cô cảm thấy xúc động. Chưa bao giờ Ngân thấy Nam chững chạc đến thế. Cô cảm thấy thời gian qua mình đối xử với Nam thật tệ. Mình ra hành lang đứng một lát đi Ngân. Ngân thoáng ngần ngừ vì rét, nhưng rồi cô cũng bước theo Nam. Nam khoanh tay tựa lưng vào tường trầm ngâm. Nam phải đi thực tập sớm hơn Ngân. Mồng ba Tết là tòa soạn báo bắt đầu làm việc rồi mà. Thời gian thực tập của Nam lại dài hơn, chẳng biết đến khi nào tụi mình mới gặp lại. Ngân cười gượng. Từ Quảng Ninh về Hà Nội có bao xa? Hay Nam định suốt cả thời gian thực tập không về nhà lần nào? Nam bật cười. Ừ nhỉ? Bất chợt, Ngân nhớ tới Thúy, cô xót xa. Không biết bây giờ Thúy ở đâu? Tết này liệu nó có về không nhỉ? Nam lắc đầu, cả hai đứa chìm vào những suy nghĩ buồn về Thúy. Tất cả xảy ra thật bất ngờ. Không biết có lúc nào Thúy nhớ về bộ tứ, nhớ đến gia đình và những kỷ niệm bên nhau. Giọng Nam ngàn ngạt, không hiểu vì gió rét hay vì cái gì khác nữa. Nam chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, bộ tứ bị tách khỏi nhau, rồi mỗi đứa có một số phận riêng, kẻ bị xô đẩy trôi dạt, người bình yên sung sướng. Nhưng cuộc đời thì sẽ thế, Nam có cảm giác tất cả đang bắt đầu... Ngân ngước mắt nhìn Nam rồi lại cúi mặt. Nhưng tụi mình mãi mãi vẫn là bạn của nhau, mãi mãi vẫn nghĩ vẫn nhớ về nhau chứ, cho dù không thể giúp được nhau gì hơn. Nam quay hẳn người sang phía khác, như thể không dám nhìn Ngân lâu hơn. Cậu nói chậm rãi từng tiếng một. Chắc chắn là như thế, và với Nam còn hơn thế nữa. Ngân để cho Nam nói, dù là lần cuối Nam được nói với Ngân điều này. Nam yêu Ngân. Nam thật sự yêu Ngân, cho dù... Ngân đứng lặng đi, Nam vẫn không quên nhắc lại điều này. Những tưởng tất cả đã trôi qua, những tưởng chuyện đó chỉ là sự bộc phát trong giây lát. Ngân cảm ơn Nam, chúng mình mãi mãi là bạn của nhau Nam ạ. Nam không quay lại, nói nhỏ, Nam về đây, rồi chuyện choạng bước dọc hành lang như người say rượu. Gió vẫn lùa hun hút, một hai mảnh giấy bị gió đẩy chạy xáo xác, cả dãy tầng 4 vắng tanh, dáng Nam khuất xuống cầu thang. Ngân quay vào nhà, chốt cửa rồi ngồi bần thần trên ghế. Cô không thể lý giải nổi tâm trạng của mình lúc này, chỉ thấy rằng mình không nghĩ được điều gì rành mạch. Nam, tại sao vẫn cứ là Nam làm xáo trộn tâm tư mình trong lúc này? Nghỉ Tết, Ngân quyết định về quê ăn Tết cùng bà ngoại và dì Vân. Sự thật thì cô lưỡng lự mãi giữa hai quyết định, nhưng giáo khuyên. Em nên về với bà đi, có bà có cháu cho vui, chắc mẹ em cũng muốn thế, đừng nghĩ ngợi nhiều. Ngân hối hả viết thư cho dì Vân, còn gần hai tuần nữa mới Tết. Cô nán lại Hà Nội ít ngày để chuẩn bị quà mang lên cho bà, cho dì, và điều quan trọng hơn là sắp xếp mọi thứ cho đợt thực tập sau Tết. Trường thực tập ở xa, Ngân đã chuẩn bị tinh thần để ở lại đó. Ngân cho hai học trò nghỉ học sớm hơn lịch của trường phổ thông. Đợt thi học kỳ vừa rồi, điểm văn của cả Cúc lẫn cậu học trò lớp 11 đều cao hơn năm trước. Người vui nhất không phải là học trò hay phụ huynh, mà chính là Ngân. Buổi học cuối cùng của cậu bé lớp 11, ngoài tiền công tháng ấy, Ngân còn được tặng một túi quà Tết to tướng do bố mẹ cậu bé chuẩn bị. Về nhà mở ra, Ngân ngỡ ngàng. Ngoài bánh kẹo Tết, còn có một mảnh vải may áo dài tuyệt đẹp. Giáo cứ trêu: chưa thành cô giáo đã biết ăn hối lộ của phụ huynh. Rồi anh dứ nắm tay: liệu đấy nghe chưa, thế nào là lương tâm nhà giáo? Ngân phì cười. Những lúc đùa, trong giáo chẳng khác gì một cậu bé hiếu động và vui tính. Cô rủ Cúc và giáo đến liên hoan, coi như bữa cơm tất niên sớm. Giáo hăng hái nhận làm đầu bếp, thể hiện món bún sườn bung. Nhìn giáo lúi húi trong bếp, Ngân ngồi nhặt rau bên cạnh. Cúc tinh nghịch trêu: trông chị Ngân với anh giáo cứ như cặp vợ chồng trẻ ấy. Làm Ngân đỏ bừng mặt, giáo ngoảnh ra nháy mắt: đẹp đôi đấy chứ. Mặt anh dính một vệt than dài làm hai chị em cười nhớ nắc nẻ. Ăn xong, ba anh em quay lại chơi tú lơ khơ. Được một lát thì Cúc đòi về. Ngân nhìn đồng hồ tiếc rẻ, cũng đã gần 9 giờ tối, chắc Cúc không muốn bố ở nhà một mình. Ngân mặc thêm áo rét, cùng giáo đưa Cúc về. Cô bé cứ líu lo đủ chuyện, có lúc đang thao thao lại im bặt rồi buồn bã: chán nhỉ, Tết này chị Ngân không ở đây. Chị Ngân ơi, về nhanh nhanh lên đấy, không có chị, chắc vì anh giáo đã đến chơi với em. Giáo cười ấm áp: có chắc không, anh đi chơi thay cả phần chị Ngân đấy. Chị Ngân ủy quyền cho anh rồi, không tin em cứ hỏi chị ấy xem. Ở nhà Cúc ra, Ngân dục giáo về, nhưng anh khăng khăng đưa cô về đến tận nhà. Giáo buồn buồn bảo: ngày mai anh đưa Ngân ra ga nhé. Ngân gật đầu khe khẽ, cô muốn giáo tiễn mình nhưng không dám nói. Suốt ngày hôm nay đã có lúc cô trách giáo vô tình. Giáo dừng xe trước khu nhà, đề nghị: mai về quê, Ngân cứ đưa chìa khóa nhà cho anh. Mấy ngày Tết, anh mang hoa đến thắp hương bác cho đỡ lạnh nhà. Ngân xúc động nhìn giáo: anh tốt với em quá. Giáo vẫn buồn buồn. Ngân lại khách sáo, lại coi anh là người xa lạ rồi. Ngân muốn nói với giáo thật nhiều, nhưng rốt cục cô chẳng biết nói gì, cứ cúi mặt nhìn đăm đăm xuống đất. Ngân sợ giây phút phải xa anh. Rõ ràng với cô, giáo đã trở thành niềm an ủi lớn, và hơn thế nữa là chỗ dựa vững vàng. Cô luôn thấy mình bình tâm hơn những khi bên giáo. Cô không muốn xa anh, mà tại sao giáo cứ lặng im, không nói với cô điều gì, điều mà cô từng chờ đón. Điều gì ư? Chính Ngân cũng không dám khẳng định với mình. Gió lùa lạnh quá, Ngân rùng mình. Anh có quà năm mới tặng Ngân. Ngân ngước nhìn giáo hỏi một câu ngốc nghếch: có thật không? Giáo gật đầu. Nhưng Ngân đừng cười nhé. Tự dưng Ngân cũng cảm thấy mình run bắn. Giáo lấy trong túi áo một phong thư, đặt vào tay Ngân, vội vã: tặng Ngân, anh... Đến tận lúc lên nhà, khép cửa rồi, Ngân vẫn chưa hết run. Phong thư giáo vừa trao nóng rang trong tay, cô vội vã bóc. Một phong thư giấy hồng, không, một bài thơ viết trên giấy hồng: vắng em, Hà Nội thành trống chến. Có nghĩa gì đâu thứ bảy dài, lơ ngơ xuống phố, người xe cộ, vẫn thấy quanh mình chẳng có ai. Mưa chiều, nắng sớm thành vô vị, thui thủi bốn bề anh với anh. Trắng đêm trò chuyện cùng nỗi nhớ, ngang trời gầy vỏ mảnh trăng xanh. Vắng em Hà Nội buồn não ruột, ghế đá ngày xưa bỏ trống rồi. Cỏ xanh như thể từ kiếp trước, ngăn ngắt nỗi niềm yêu xa xôi. chẳng còn quá khứ hay hiện tại. Vũ trụ ngừng quay, trái đất lặng mất rồi. Anh hóa đá như ngày xưa Tô Thị, chỉ đợi em về để phục sinh thôi. Ngân áp lá thư vào ngực, thấy toàn thân mình rung bắn và tim đập theo một nhịp khác thường. Giáo ơi, có phải anh muốn nói với em rằng... Tự dưng, Ngân muốn khóc thật to, khóc vì hồi hộp, hạnh phúc, khóc vì chỉ ngày mai thôi, cô phải xa anh suốt hơn 2 tuần lễ. Bài thơ của anh. Sao anh không nói với em điều gì? Sao anh chỉ lặng im đứng trước mặt em? Chưa bao giờ Ngân thấy mình nhớ Giáo đến cồn cào quay quắt như lúc này. Cô chỉ muốn ngay lập tức có anh bên mình, để được khóc thật ngọt ngào cạnh những an ủi, những dỗ dành của anh. Tại sao cho đến tận bây giờ cô mới nhận ra rằng mình khó có thể thiếu anh? Ngân đắm chìm trong những suy tưởng về hạnh phúc, về những nỗi âu lo. Lần này ra ga đón Ngân không phải là cô bé Nghĩa mà chính là cậu. Cậu bảo, đi xe máy cho nó nhanh, chứ để cái Nghĩa nó tha cháu chậm như rùa bò thì chết rét. Suốt dọc đường về, hai cậu cháu hầu như không nói với nhau câu nào. Chiếc Simpson nổ máy váng cả đầu. Đến nhà, Ngân chạy băng lên dốc đồi, mấy con chó xô ra vẫy đuôi rối rít. Chúng vẫn nhận ra Ngân. Cô không kịp dừng lại thở, hối hả ào vào. Bà ơi! Bà đang ngồi ngoáy trầu trên ghế, buồn rơi cả cối lẫn chày, cứ ôm Ngân bằng đôi tay gầy guộc run rẩy khóc ròng. Con ơi! Ngân ơi! Khổ thân con! Lần trước lên đây với bà thì còn mẹ, lần này đã mồ côi. Con ơi, sao đời bạc ác với con như vậy? Ngân vàng dụa nước mắt, cô cụp đầu xuống vai bà nấc lên. Bà ơi, con thương bà quá. Hai bà cháu cứ ôm nhau khóc một lúc lâu. Rồi bà gỡ tay Ngân, đến trước bàn thờ. Ngân thấy bà lập thêm một bát hương mới. Bàn tay bà run run châm lửa vào mấy nén hương. Ngân gần như khuỵu xuống trong tiếng khóc của bà. Bây giờ, người chết nhiều hơn người sống thế này đây. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh đã rụng. Con ơi, ông ơi, tôi còn tiếc sống làm gì? Tiếng khóc của bà nghẹn dần rồi tắt hẳn. Ngân bước ra ngoài hiên. Mấy con chó lại xô nhau chạy đến, vẫy đuôi rối rít. Ngân ngồi thụp xuống, đưa tay ve vuốt từng con. Suốt những tháng năm đằng đẵng, bà chỉ biết bầu bạn với những vật nuôi trong nhà. Vạt đồi trước nhà vẫn xanh ngắt màu chè và phơ phất một dải cỏ mây xám bàng bạc chạy men theo con đường mòn. Cảnh vật không có gì đổi khác. Bà đã đến cạnh Ngân từ lúc nào? Nước nóng bà đun sẵn trên bếp, rửa mặt đi con rồi vào ăn cơm. Bữa ăn chỉ có hai bà cháu, miếng cơm nào cũng nghẹn đắng nghẹn cay. Ngân không muốn kể về đám tang mẹ trong lúc này, nhưng bà lại hỏi. Cô cầm bát cơm hờ hững, cố nuốt nước mắt vào trong. Bà cũng nhìn đi nơi khác. Chỉ cần hai bà cháu nhìn nhau là cả bà lẫn cháu đều bật khóc. Bà liên tục đưa tay chấm nước mắt. Ánh lửa bập bùng của gian bếp hắt bóng bà lên vách nứa lung linh. Bà thở dài bảo Ngân. Thôi con ăn đi kẻo nguội. Con người ta có số có mệnh cả con ạ. Chỉ có điều bà không được gặp mẹ mày lần cuối. Sao con lại giấu bà? Bà lại khóc. Ngân bỏ bát cơm, chạy ra đầu bếp. Con Vàng chạy theo, liếm chân Ngân buồn buồn. Miếng cơm cứ ứ nghẹn trong cổ họng. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con, bỏ bà sớm thế? Mẹ vẫn nói rằng khi con học xong, mẹ sẽ xin nghỉ ít ngày để cùng con lên thăm khắp lượt họ hàng, làng xóm ở trên này. Thế là chẳng bao giờ mẹ được về quê. Chẳng bao giờ mẹ được về lại nơi mẹ từng sinh ra, lớn lên, về lại căn nhà khi xưa mẹ cùng dì Vân, bác Ân nô đùa, hờn giận. Vàng hoa lý, gốc móng rồng, những cây cao, tất cả vẫn còn đây, chỉ thiếu có mẹ thôi. Chẳng bao giờ con còn có mẹ, chẳng bao giờ con được nghe mẹ kể lại những kỷ niệm với quê nhà, những kỷ niệm mà theo mẹ là đẹp nhất của cuộc đời. Biết Ngân về ăn Tết với bà, họ hàng, làng xóm kéo đến chơi rất đông. Có nhiều người Ngân chưa gặp bao giờ. Họ đến chia sẻ, an ủi hai bà cháu là chính. Ai cũng ái ngại, thương xót cho cô, dù ai cũng cố tránh, không nói đụng đến chuyện buồn của cô. Ngân cố gượng cười, nỗi nhớ mẹ càng cuộn lên đến xót xa. Cô bé Nghĩa xoắn lấy Ngân, nó cũng không hay cười như trước. Ngân thấy Nghĩa vẫn dùng chiếc cặp tóc mình cho hôm nào. Con bé thật khéo dữ, chiếc cặp vẫn còn gần như mới. Câu chuyện giữa mọi người lan man các hướng, rồi chẳng hiểu ai buộc mồm khen Ngân giống mẹ. Mọi người vô tình nhắc đến những kỷ niệm về mẹ Ngân. Cô ngồi lặng đi cạnh bà, muốn khóc mà mắt cứ ráo hoảnh. Dường như Ngân không còn nước mắt để khóc thêm. Lát sau ai đó lại thì thào, thôi nói chuyện khác đi, đừng có nói chuyện đấy nữa. Mọi người lập tức chuyển hướng câu chuyện. Nghĩa nhoài người ghé sát miệng vào tai Ngân nói nhỏ, tối nay em ở lại ngủ với chị và bà. Người khách cuối cùng đã xuống đến dốc đồi. Ngân quay vào, Nghĩa ngồi mép giường chờ đợi. Bà vẫn lúi húi dưới bếp, chẳng biết đun nấu gì vào lúc này. Bốn bề lặng ngắt, chỉ thấy tiếng côn trùng Ngân rỉ rả trong đêm. Ngân ngồi ngay xuống bậu cửa, thấy buồn mênh mang. Cô nhớ Giáo đến kỳ lạ. Trưa nay, anh tiễn cô ra ga. Mãi lúc Ngân lên tàu, Giáo mới nắm tay cô nói nhỏ, đừng buồn nhiều, anh sẽ rất nhớ em. Cô đã nhìn sâu vào mắt anh, thấy lòng mình ấm lại. Tàu rời Hà Nội, Ngân nhắm mắt, vẫn thấy hiện lên gương mặt Giáo. Cô có cảm giác hụt hẫng, chông chênh khi xa anh. Thế nhưng, từ nhà ra ga, Ngân có nói với Giáo được câu nào đâu, đến một lời tạm biệt thông thường cũng không nốt. Càng nghĩ, cô càng thấy mình ngốc nghếch, vụng về. Bà nằm giữa, Ngân với Nghĩa nằm hai bên. Cả hai chị em được vòng tay ôm bà. Chiếc chăn bông hơi hẹp khiến Ngân cứ phải nằm nghiêng. Mùi trầu quế thơm ngát, cay và nồng ấm tỏa ra từ bà. Ngân thắc mắc, bao giờ dì Vân về hả bà? Bà bảo, chắc phải vài hôm nữa. Nó cũng phải sắm sửa Tết nhất cho tụi trẻ bên ấy. Nghe đầu năm nay nó đón cả mẹ con hai về cùng. Ngân hơi ngóc đầu dậy ngạc nhiên. Mẹ con ai cơ bà? Là bà nói cái người có con với chú Sáng ấy. Nghe đâu cũng khổ lắm. Một mẹ một con hẩm hút, quặt quẹo luôn. Dì Vân con sang đỡ luôn đấy. Mà cũng lạ cho tính khí nó. Nghĩa thủ thỉ. Sao dì Vân lại hay thương người thế nhỉ? Như cháu á, còn lâu. Bà mắng. Chà bố mày. Nói thế cho phải tội. Còn người với nhau không nên sống ác. Mình đùm bọc thương yêu người ta lúc này, thì người ta đùm bọc thương yêu mình lúc khác. Có ai sống được một mình? Không có hàng xóm láng giềng, thì bà làm sao mà sống được? Nghĩa cười khinh khích. Cháu chỉ nói đùa thế thôi. Ngân ôm bà chặt hơn, có cảm giác bà gầy hơn đợt hè nhiều. Chỉ một thoáng sau Nghĩa đã ngủ. Ngân mở mắt chong chong nhìn ngọn đèn dầu nhỏ xíu, xanh lét, bà để trên nóc hòm giang. Không khí Tết nhất dường như chưa tới được đây. Cuộc sống vẫn đều đều bình lặng, không có gì đổi khác. Thế mà ở Hà Nội, người ta đã rậm rịch sắm Tết từ lâu. Ngân nhớ mẹ, nhớ Thúy, rồi nhớ Giáo. Những nỗi nhớ cứ đan xen. Khoắc khoải nhất là ý nghĩ về Thúy. Ngân tin rằng ở một nơi nào đó, Thúy cũng đang nghĩ, đang nhớ về Ngân, về bộ tứ. Cầu trời, Thúy đừng phải khóc vì bất cứ lý do gì.